có hai người phụ nữ trên đường trở về nhà sau những ngày tĩnh tâm tại một trung tâm tĩnh huấn. Vừa đi, họ vừa kể lại cho nhau những gì đã nghe và đã cử hành trong tuần thánh để dọn mừng lễ phục sinh. Nào là những lễ nghi long trọng, trang nghiêm, bầu khí sốt sắng, những bài giảng thật sâu sắc đầy ý nghĩa và cảm động. Họ đã đọc kinh, cầu nguyện, đã ca hát và cảm thấy lòng tràn ngập vui sướng vì được đổi mới tinh thần. Trong lúc đi đường, tưởng nhớ lại những gì họ đã trải nghiệm cũng đủ làm cho họ thêm hăng hái tinh thần. Một lúc sau, họ lái xe chạy ngang qua một quãng đường vắng, thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Trong ánh đèn pha, từ đằng xa họ đã thoáng thấy một bóng đen bên lề đường. Cả hai cảm thấy hồi hộp lo sợ và xuống ga chạy chậm hơn. Khi tới gần, họ nhận ra đó là một người bị thương, quần áo dính đầy máu, gục ngã bên lề đường. Hai người phụ nữ bàn bạc với nhau. Có thể hắn là một tên cướp, giả vờ bị thương để được lòng trắc ẩn của người qua đường. Biết đâu, hắn có thể là con mồi nhử khách qua đường dừng lại, để các đồng lõa của hắn ẩn núp đâu đây nhào ra tấn công cướp của giết người. Họ tiếp tục đưa ra đủ mọi lý do chính đáng, để khỏi phải dừng lại hộ giúp người bị thương bên vệ đường. Sau cùng, họ quyết định đổi ga phóng xe nhanh hơn, bỏ mặc nạn nhân đó. Thế nhưng, trong đoạn đường còn lại, cả hai người đều cảm thấy áy náy lương tâm, và cũng không còn dám tiếp tục kể lại kinh nghiệm tuần tĩnh tâm vừa qua nữa. Về tới nhà, họ cảm thấy hương vị của tuần tĩnh tâm như đã tiêu tan theo mây khói. Trong những ngày của tuần thánh, họ đã mủi lòng trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Họ khóc thương Ngài vì đã bị lý hình tra tấn tàn nhẫn, bị bỏ rơi một mình trong tay thù địch, trong khi các môn đệ Ngài, kẻ thì phản bội, người chối từ không biết Ngài là ai, kẻ khác lại chỉ lo chạy trốn để thoát thân, không một người thân an ủi hoặc vác đỡ dùm thập giá cho. Thế mà chỉ ít lâu sau đó, họ gặp Ngài, nhưng lại không nhận ra người bị nạn bên lề đường đó chính là Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, mẹ Teresa Calcutta đã có lần nói rằng, thà hy sinh đời sống hơn là chối bỏ lòng tin. Đức tin là hồng ân Chúa ban, nhưng nếu không có đức tin thì cũng sẽ không có sự sống. Và trong cuộc sống chúng ta, các việc lành chúng ta làm, nếu muốn thuộc trọn về Chúa, nếu muốn trở nên tốt đẹp và đem lại hoa trái, cần phải được đặt nền tảng trên lòng tin, trên sự tín nhiệm vào Đức Kitô, Đấng sẽ phán bảo với mỗi người trong ngày xét xử cuối đời rằng: ta đói, ngươi đã cho ăn; ta khát, ngươi đã cho uống; ta trần truồng, ngươi đã cho áo mặc; ta đau ốm, ngươi đã chăm sóc; ta bị tù đầy, ngươi đã thăm viếng và đã phục vụ ta. Tất cả mọi hoạt động của người tín hữu đều dựa trên lời phán dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người nghèo, đói cơm ăn, thiếu áo mặc, thể xác, nhưng cả với những người nghèo đói tinh thần nữa, những người đói vì thiếu tình thương, sống trong cảnh cô đơn bị bỏ rơi. Những người trần truồng không phải vì thiếu manh áo che thân, nhưng vì không được ai quan tâm săn sóc đến nhân phẩm của họ. Những người màn trời chiếu đất không phải vì không có mái nhà che mưa đỡ nắng, nhưng là những người neo đơn, không có ai có thể được coi như người thân của mình. Tại sao chúng ta còn thiếu lòng tin? Phải chăng vì chúng ta còn quá ích kỷ, còn quá ham muốn tìm kiếm lợi lộc cá nhân? Lòng tin chân thành phải được thể hiện qua lòng bác ái cho đi cách vị tha. Lòng tin vì thế phải đi đôi với việc làm và phải được bổ túc bằng việc thực thi đức bác ái. Thánh Tông đồ Gioan còn quả quyết rằng: ai nói mình kính mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em là người nói dối. Kính mến Thiên Chúa bằng lời kinh tiếng hát mà thôi chưa đủ. Thánh Gioan còn khuyên bảo thêm rằng: chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Trên thực tế, không thiếu chi những người cho rằng lòng tin căn cứ trên việc đọc nhiều kinh và cầu nguyện quan trọng hơn là thực thi việc bác ái từ thiện. Teilhard de Chardin, một triết gia nổi danh của thời đại chúng ta, đã viết về cách sống đạo của các tín hữu Kitô. Những năm trước đây, một số đông các tín hữu lớn lên với niềm xác tín rằng, để có thể tiến đến gần Chúa hơn, người ta phải quên đi mọi sự và xa tránh mọi người. Ngày nay, người ta bắt đầu ý thức sâu xa hơn rằng, ơn cứu độ của Chúa được thực hiện ngay trong mọi hoàn cảnh cụ thể của đời sống mỗi người, cũng như trong tiến trình lịch sử của toàn thể nhân loại. Thật vậy, người tín hữu sống ơn gọi nên thánh ngay trong thế gian này, ngay giữa xã hội, chứ không phải tách rời ra ngoài xã hội. Con đường nên thánh của các môn đệ Chúa Giêsu là trở nên muối đất và đèn sáng cho mọi người chung quanh, chứ không phải để chôn giấu đèn dưới đáy thùng. Trong bữa tiệc ly, trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ vì họ còn ở lại trong thế gian, để tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Ngài. Sứ mệnh đó phải được thực hiện qua lời giảng dạy, qua việc cầu nguyện và qua việc thiện, tức là với lòng kính mến Chúa và tình yêu thương tha nhân. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống đức tin thực sự. Xin giúp con đừng dừng lại ở mặt tình cảm của cầu nguyện, nhưng biết đi sâu hơn vào việc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Xin cho lời cầu nguyện cảm hóa tâm hồn con, để sau khi chiêm ngắm dung nhan Chúa trên núi Tabor, con cũng biết nhận ra dung mạo Chúa nơi tha nhân, nhất là nơi những anh em nghèo khổ, cần được giúp đỡ, thông cảm và yêu thương. Amen.